Namo tassa bhagavato
arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa.
Bây giờ đã có ai chuẩn bị trình pháp gì chưa?
Quý sư, quý cô nào mà có câu hỏi hoặc là trình pháp thì mình giơ tay lên ạ.
Dạ, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính bạch sư ông ạ. Dạ, con xin trình pháp ạ.
Con có trải qua 2 lần thiền, một là thiền ngồi thiền định với lại các sư. Thì trong quá trình thiền định ngồi, con cảm thấy là con bị mất ý thức một khoảng thời gian rất là dài. Dạ, con không có ý thức gì nữa luôn. Dạ, thì sau đó thì con mới không còn thiền ngồi nữa mà ra bắt đầu thiền hành đi bộ. Thì con khi mà trong quá trình con thiền hành, con nhìn cảnh thì trong đầu con không còn khái niệm về cảnh nữa. Con chỉ nhìn thôi, và con chỉ nhìn và con đi và không có khái niệm về cảnh. Thì con hỏi sư ông là liệu cái trải nghiệm của con có đang đúng hay là sai ạ?
Tức là đang bị cảnh chi phối à hay sao?
Dạ không ạ, khi mà con đi thiền hành thì con nhìn cảnh thì con không còn khái niệm về cảnh nữa. Không có khái niệm, con thấy cảnh như vậy thôi, chứ con không còn, cái tâm con không còn đặt tên cho từng cái cảnh là hoa màu gì nữa. Dạ. Còn khi mà con thiền ngồi thì 3 lần con đều bị giống nhau là mất ý thức. Dạ.
Mất ý thức, nhưng mà lúc đó là con thức hay là ngủ? Khi ngồi mà mất ý thức á, là có 2 điều xảy ra. Một là ngủ, một là trạng thái ngủ hay là trạng thái vô ký. Hai á là trạng thái định, mà định là định, mà định cái kiểu nó trụ tâm, nó trụ lại á. Ba là trường hợp thế này, tức là mình mất ý thức theo nghĩa là không cần biết gì hết, nhưng mà tâm vẫn sáng suốt, hoàn toàn sáng suốt, nhưng mà là không cần biết gì hết, tức là không có để ý vào bất kỳ cái hình tướng gì cả, tức là mình thoát ra khỏi cái tướng, cái khái niệm. À, thì lúc đó là có 3 trường hợp như vậy đó. Một trường hợp là ngủ, một trường hợp là định, và một trường hợp á là cao nhất á là tâm mình giống như là ở tâm không, tức là tâm rộng lặng trong sáng, chứ không phải là mất ý thức, nghĩa là không còn biết gì cả. Nếu mình nói là mất ý thức á thì không còn biết gì cả. Thì nếu là trong không còn biết gì cả thì chỉ có 1 trong 2 điều thôi, một là định, hai là ngủ. Còn khi mình đi, khi đi kinh hành bên ngoài, mình đi một cách tự nhiên, cũng không cần phải để ý cái gì cả, mà mình cứ buông xả tự nhiên thôi, thì cái tánh biết á nó tự soi sáng, nó tánh biết tự soi sáng. Nhưng mà lúc đó là không có cái ý thức theo cái tục đế, tức là không có cái ý thức theo cái thức tri hay là tượng tri. Khi mà nó không cái thức tri và cái tượng tri nó dừng nghĩ lại. Thì nếu mà thức tri và tượng tri mà thực sự nó dừng nghĩ lại đó, thì lúc đó gọi là tri kiến thanh tịnh, hay là kiến tịnh, ít nhất là cũng là kiến tịnh. Kiến tịnh tức là cái thấy nó rộng lặng trong sáng, cho nên nó thấy cái sự vật một cách trung thực vậy thôi, cho nó không cần biết gì hết. Thì thật ra cái đó chính là tuệ tri. Cái tuệ tri tức là cái thấy với một tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng, không qua khái niệm, không qua tư tưởng quan niệm hay là cái kiến thức gì cả. Nên là tạm thời lúc đó là cái biết lúc đó là chính là cái biết tự biết. Người ta dùng cái từ mà gọi là tịch chiếu. Tịch tức là vật là lặng lẽ, mà chiếu tức là soi sáng. Nhưng mà cái tâm mà khi đó mà tâm nó hoàn toàn yên á, yên tự nhiên chứ không phải là yên do định á, mà yên tự nhiên, thì lúc đó gọi là tịch chiếu. Mà cái tịch chiếu đó mới thật sự là Vipassana đó. Vipassana là thật sự là như vậy. Còn khi mà mình cố biết á, cố nắm bắt đối tượng á, thì lúc đó nó chưa phải là Vipassana. Bởi vì khi mình cố nắm bắt đối tượng á, thì lúc đó nó là tâm tứ rồi. Mà tâm tứ là nó lạc qua định rồi. Nhưng mà nó chưa vào định được, bởi vì tâm tứ nó vẫn chưa đến. Cái tâm tứ nó vẫn chưa đủ sức để nó đi vào định. Nhưng mà tâm tứ thì lại không phải là tuệ, không phải là tuệ tri. Thì thường thường người ta nhầm lẫn cái này rất là nhiều. Cho nên trong tuệ tri đó, thì trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, chứ không có cái nhận biết mà theo tục chỗ tục đế. Tức là cái nhận biết theo kiểu tục đế nó lắng đi, cho nên mình gọi là kiến tịnh hay là tri kiến thanh tịnh. Cao thì gọi là tri kiến thanh tịnh. Mà lúc mới đầu á, mà tâm mình nó yên phản ánh trung thực như vậy á, thì lúc đó gọi là kiến tịnh, tức là cái thấy trong sáng. Và ai hỏi tiếp bên này?
Con xin kính bạch sư ông ạ. Mọi người có nghe rõ con nói không ạ? Con có một câu hỏi về hiện tại của con. Nhân duyên thì đầu năm vừa rồi con có về quê chăm sóc bà con bị tai biến. Khi con mới trở về chăm bà thì trong con có một sự đối chọi rất là sâu sắc. Nó là sự không cam tâm. Vẫn chăm bà nhưng mà trong đầu mình vẫn muốn là đi kiếm tiền. Mỗi một ngày mở mắt ra thì con có rất nhiều ý tưởng này, kế hoạch để đi kiếm tiền. Vâng, con hơi hồi hộp ạ. Và trong suốt 6 tháng gần đây thì ngày nào con cũng nghe pháp của sư ông, nghe trong cách vô thức, vừa nấu cơm nghe này, sinh hoạt nghe. Thì gần đây thì cái ý tưởng kiếm tiền của con ngày càng ít dần. Và trong khoảng một tháng trước khi con đi xuất gia gieo duyên thì đầu con nó không còn ý tưởng đi kiếm tiền nữa. Thì con muốn hỏi với sư ông là mỗi một ngày bây giờ con cứ trọn vẹn này, thận trọng chú tâm quan sát chăm sóc bà, thận trọng chú tâm quan sát sinh hoạt và đời sống, chấp nhận mình đang là, thì có phải như vậy là con đang sống tùy duyên thuận pháp giống như sư ông hay giảng không ạ? Con cảm ơn sư ông ạ.
Lúc đầu thì mình chưa có thể buông được cái tượng ti và thức ti đó. Thì lúc đó mình vẫn thận trọng chú tâm quan sát. Thì khi mình thận trọng chú tâm quan sát á, thì dần dần cái tượng ti và thức ti nó giảm đi, hoặc là nó ngưng lại. Thì lúc đó cái biết nó sẽ hoàn toàn trong sáng. Thì do đó đó, lúc đầu đó là mình thận trọng chú tâm quan sát. Vì khi mình thận trọng chú tâm quan sát á, Thực ra thần đồng chú tâm quan sát nó diễn ra có hai cái cấp độ khác nhau. Một cái cấp độ là thần đồng chú tâm quan sát do mình chú ý, cố thần đồng chú tâm quan sát. Và một cái thứ hai á, là thần đồng chú tâm quan sát tự ứng một cách tự nhiên. Cái thần đồng chú tâm quan sát nó tự ứng một cách tự nhiên đó. Đó. Thì khi mà lúc đầu á thì có thể là cố ý quan sát, nhưng mà dần dần á thì cái sự quan sát đó nó sẽ giảm bớt cái mà cố ý đó đi, và lúc đó chỉ còn sự quan sát thôi. Thì lúc đó đó mới thật sự là cái thần đồng chú tâm quan sát tùy duyên thông pháp. Còn lúc đầu đó thì cái thần đồng chú tâm quan sát là vẫn còn cái chủ quan của bản ngã ở trong đó, nhưng mà mình vẫn cứ thần đồng chú tâm quan sát thì nó sẽ giảm dần cái mà chủ quan nó đi, vì khi mình thần đồng chú tâm quan sát á thì cái thấy biết nó sẽ dần là rõ ra, dần dần ra nó sẽ giảm dần cái mà cái tưởng tri và thức tri đi, thì lúc đó mới là thật sự là tùy duyên thuần pháp. Còn lúc đầu á thì vẫn còn là có một cái nỗ lực của cái ý chí hay là cái nỗ lực gì đó của bản ngã.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính bạch sư ông, con xin trình là trong quá trình thực hành, sư ông, là khi mà con cố tâm thực hành thì khá là căng thẳng và trong ngày nó sẽ mệt, nhưng mà đến một lúc nào đó nó vô ý nó đến thôi, nó diễn ra rất là cũng khoảng vài phút, và lúc đó trạng thái là mọi thứ nó trong rất là trong veo, và con không cần phải là cố nghe điều gì hoặc là chú tâm nhìn vào điều gì, nó không có phân tầng về nghe, trong cái nghe của con nó có thể bao quát được, nhưng mà con không có cần phải chú tâm nó nữa. Còn trong cái nhìn thì con không cần phải đưa mắt nhìn, nhưng mà nó vẫn cảm nhận được. Nhưng mà có một điều là nó diễn ra trong cái thời gian ngắn rồi lại hết, và lâu lâu nó sẽ bất chợt quay lại, mỗi lúc mà nó tự nhiên nó quay trở về, ví dụ như những hoạt động có hơi giật mình, hoặc là những lần mà nó tự nhiên đến, nhưng nó cũng một thời gian ngắn. Không biết con trong quá trình đó con khó hành điều gì sai, mong sư ông khai thị.
Tức là trong cái thực hành đó, nó vẫn có hai cái trạng thái. Một cái trạng thái là tự nhiên và một trạng thái là cố ý. Cái mà con dùng cái từ chú tâm á, là hơi sai. Dùng cái từ chú tâm hơi sai. Chú tâm và chú ý đó là hai việc khác nhau. Chú ý đó tức là mình tập trung cái ý thức mình vào một cái đối tượng. Còn chú tâm á, là tâm không bị phân tán bởi bất kỳ điều gì. Hai cái đó khác nhau nha. Cho nên mình bây giờ cái ngôn từ mà dùng là sai rất là nhiều, mà mình không để ý, cứ dùng từ mà không hiểu đúng cái chữ từ đó. Ví dụ như giờ thầy muốn coi cái hoa này nó ra làm sao thì thầy nó gọi là chú ý đó. Còn cái chú tâm là thầy ngồi đây mà không hề bị phân tán bởi cái khác. Tức là bây giờ dù cho chuyện gì xảy ra xung quanh thì tâm vẫn là ổn định, tâm vẫn là tức là tự tại, chứ không phải là bị không để ý vào, không chú ý để ý vào chuyện gì khác, thì lúc đó gọi là chú tâm. Thành ra khi mình chú tâm á, chính là cái lúc mà cái tâm mình không 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 bị ảnh hưởng bởi gì bên ngoài đó, thì lúc đó cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm gì nó diễn ra rất tự nhiên. Đó, nó diễn ra rất tự nhiên. Còn khi mình chú ý đó, thì lúc đó là mình đã nắm bắt đối tượng. À, mình nắm bắt đối tượng. Có hai cái khác nhau. Ví dụ như khi mình đi mà mình chú ý từng bước đi, thì cái đó là chú ý. Mà khi chú ý tức là tâm tứ. Khi chú ý tức là tâm tứ. Còn khi đi là với một tâm hoàn toàn sáng suốt, định tịch, tức là tâm chú tâm, tức là cái tâm nó không có chạy ra ngoài, mà cái tâm nó rất là yên. À, chú tâm tức là một cái tâm rất là yên. Nói một cách khác là tâm an trú ở bên trong chứ không bị ảnh hưởng bên ngoài, thì gọi là chú tâm. Thì khi mình đi với là một cái chú tâm như vậy á, thì tâm nó sẽ rất sáng suốt, cho nên cái tâm nó biết cái đi một cách trọn vẹn. Còn khi mình chú ý á, thì mình chỉ biết là cái chân đi thôi, hay là biết một cái phần nào đó mà mình chú ý thôi. Còn khi mình chú tâm á, là mình cảm nhận được trọn vẹn cả cái đi, toàn thân cái đi. Hai cái này rất là vi tế này, cái này phải chiêm nghiệm mới thật kỹ để thấy ra. Mà cái này nó rất là hệ trọng. Nếu mà tâm mình chú tâm, tức là mình tâm không bị phân tán gì bên ngoài hết á, thì lúc đó đi thì mình rõ biết cái đi. À, hay là đi với tâm rõ biết, đi với tâm tròn vẹn rõ biết, chứ không phải là tâm biết rõ cái đi. À, hai cái đó khác nhau nghe. Ai có phân biệt được hai điều đó không? Đi với tâm rõ biết khác với là chú ý để rõ biết cái đi như thế nào. Hai cái đó khác nhau. Nhưng mà khi mình chú tâm á, tức là tâm mình nó tròn vẹn, không bị dao động á, thì lúc đó nó sẽ phát ảnh cái đi một cách trung thực. Mà trung thực toàn thân là chứ không phải là lúc đó, nếu mà mình chú ý là nó sẽ chú ý vào một cái điểm nào đó trên thân thôi. Còn khi mình chú tâm á, thì mình lại cảm nhận được cả toàn thân. Đó. Hai cái điều này là nó hơi tế gì một chút. Mà trong pháp hành á, là khi mình hành đúng á, là nó sẽ trải nghiệm được cái thực chứng được cái tình trạng đó. Đó. Rồi ai hỏi tiếp bên này?
Dạ con xin phép hỏi thầy một câu hỏi đó.
Nói cho rõ ràng nghe, nói rõ ràng từng chữ một nên thôi, nghe không rõ.
Theo lời dạy của thầy, khi con ngồi thiền thì buông bỏ mọi ý đồ của bản ngã, thả lỏng và thư giãn. Nhưng sau đó con lại thấy rất nhiều suy nghĩ khởi lên, và con đã quan sát chúng khởi lên và diệt đi. Nhưng con thấy mình suy nghĩ quá nhiều và phải quan sát quá nhiều, làm tâm con mệt mỏi. Và đằng sau đó con nhận ra mình có một sự ý đồ mong muốn đừng có khởi lên suy nghĩ, và cái ý đồ đó nó làm con càng mệt mỏi thêm. Như vậy con hỏi, những lúc như vậy con có nên chủ động quay lại đề mục hơi thở hay không, và thầy có cách nào giúp tâm con bớt mệt mỏi khi quan sát những trường hợp như vậy không ạ? Con xin thầy chỉ dạy.
Cái này cũng là một cái điều hết sức là tinh tế. Khi mà mình buông xuống để cho cái tâm nó từ thấy á, mình nhớ cho thầy này nghe, tức là mình buông xuống hết thì cái tâm nó sẽ từ thấy biết. Mà khi mà cái tâm nó từ thấy biết như vậy á, chứ không phải là ta biết hay là ta cố biết gì cả, mà là cái biết nó từ phản ánh một cách tự nhiên đó. Thì Cho nên nó có cái, trong cái trường hợp của con là thế này. Khi mà con người buông xuống, thì có người buông xuống là nó yên hoàn toàn. Là lúc đó chỉ cảm nhận một cái sự tích tạc, tích lặng hoàn toàn thôi. Nhưng mà cũng có người khi buông xuống là tại vì mình còn nhiều cái việc gì đó trong quá khứ, trong tương lai, hoặc là nhiều cái việc mà cái đòi hỏi cái tâm mình nó phải khởi lên cái ý tưởng này, ý tưởng khác, tư tưởng này, tư tưởng khác. Thì lúc đó đó, nó có hai cái cách nhìn khác nhau. Khi mà con nhìn mà con cảm thấy là mệt mỏi đó, là tại vì con cố nắm bắt cái những cái tư tưởng hay là những cái tâm mà nó cứ sinh khởi như vậy đó, là con vì con cố nắm bắt nó cho nên nó sẽ mệt. Nhưng mà con cứ để yên mà chỉ thấy thôi, con chỉ để yên mà chỉ thấy thôi, tức là mình thấy nó một cách hoàn toàn khách quan, thì nó có lúc đầu nó sinh diệt, đến một lúc nào đó nó sẽ yên hoàn toàn, tức là con không can dự vào gì nó hết, chỉ thấy thôi chứ không can dự gì vào nó hết, thì cái thấy đó nó mới thực sự miên mật. Còn cái mà mình cố thấy để nắm bắt cái này ra làm sao, cái này ra làm sao, cái kia ra làm sao, thì lúc đó sẽ rất là mệt. Cho nên ở đây nó cũng là cái sự chú ý với chú tâm nó khác nhau ở chỗ đó. Nếu mình chú tâm á, thì tâm nó sẽ từ soi sáng. Còn nếu mình chú ý đó, thì tâm nó chạy theo đối tượng để mà nắm bắt. Là hai cái đó khác nhau à. Hai cái đó khác nhau nhiều lắm. Khi mình chú tâm, tức là mình buông xuống hoàn toàn, thì cái tâm nó sẽ tự chiếu, nó sẽ tự chiếu rồi. Cái tâm vốn là nó sáng mà, cho nên nó tự chiếu, tự biết. Thì lúc đó đó mình không có mệt, mà chuyện gì xảy ra thì mình cũng chỉ thấy nó xảy ra thôi. Còn bên này đó, là mình cố theo nó để mà trong cái ý cố theo nó đó, là vẫn có một cái ức ý bên trong á, là muốn dẹp nó đi. À, là trong có cái ý muốn dẹp nó đi trong á. Mà như vậy tức là có cái ý đồ của bản ngã. À, và dùng lúc đó mình sẽ dùng là lý trí, dùng ý chí để mà đàn áp cái những cái tâm khởi lên đó. Còn nếu mà mình buông xuống thực sự đó, và cái tâm nội trú tâm ở bên trong chứ không chạy ra bên ngoài, thì lúc đó đó cái tâm nó sẽ sáng suốt phản ánh những cái sinh diệt, và nó thấy chỉ cái sinh diệt đó là nó thấy không có vấn đề gì cả, nó không có vấn đề gì để mình phải giải quyết nó cả. À, mà khi mình nhìn nó một cách khách quan, một cách trong sáng như vậy á, thì nó sẽ từ diệt. À, nó sẽ từ sinh từ diệt, và đến một lúc nào nó sẽ yên lặng hoàn toàn. Còn nếu mà con cứ cố làm sao để mà theo dõi nó, để nắm bắt nó, để diệt nó đó, thì nó sẽ là chắc rối thêm. Mà đầu tiên là mình mệt, căng thẳng, mệt mỏi. Cho nên con phải bữa trước thầy trước cái lúc mà hành thiền á, thầy có đã nói cái chuyện đó rồi, nên là mình buông xuống trong cái tâm mình á, vốn nó là đã có cái tánh biết nó từ chiếu, cho nên chỉ cần mình buông xuống thì cái tánh biết nó sẽ từ chiếu. Tức là khi tâm an, buông xuống là gì? Buông xuống tức là tâm an tịnh, mà tâm an tịnh á thì chánh trí giác ngộ niết bàn. Lúc đó chánh trí sẽ dạy, chánh trí tức là cái tuệ trí đó, nó sẽ từ chiếu. À, còn đa phần á, là mình thực hành theo kiểu là bạc ngạ cố nắm bắt theo ý mình, tức là muốn dẹp cái này, muốn giữ cái kia để được cái này, để bỏ cái đó, thì cái đó là nó mới sinh ra cái căng thẳng lăng xăng của cái bạc ngạ. À, cho nên là buông xuống để lắng nghe một cách tự nhiên, cảm nhận một cách tự nhiên. À, quan sát một cách tự nhiên thôi. Mà quan sát đó là tất cả cái đó là nó sẽ tự ứng, nó sẽ, mà khi nó tự ứng là nó thấy hết. Mà khi mình cố theo dõi là mình vẫn là không nắm được hết. Thành ra là con phải coi lại cái cách mà quan sát cái thần trọng chú tâm, quan sát các cái tâm diễn biến như thế nào, coi lại buông xuống mới được. Bên này
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính chào sư ông. Con xin phép trình pháp là cái tâm của con cũng như bản thiền sinh vừa rồi, nhưng có một chút khác. Đây là khi mà con ngồi thì cái phải nhận biết, con phát hiện ra được cái tâm lăng xăng. Nhưng mà chỉ một lúc sau thôi thì cái nhận biết cái tâm lăng xăng đấy nó cũng lăng xăng đi theo luôn. Thì con muốn hỏi là có cái cách nào để mà mình xử lý được không? Con tạ ơn sư ông. Dạ, đầu tiên là cái khi mà con ngồi ấy, thì con nhận ra được là mình có cái tâm lăng xăng. Nhưng mà sau đó là cái nhận ra tâm lăng xăng đó nó cũng lăng xăng đi theo luôn cái tâm lăng xăng cũ. Thì con muốn hỏi là cái trường hợp đấy thì xử lý như thế nào?
Dạ, sư nói là khi mà ngồi thì thấy cái tâm mình nó lăng xăng. Nhưng mà một lúc thì thấy được cái sự lăng xăng đó, nhưng mà cái thấy đó nó cũng vẫn lăng xăng mà thầy.
Cái thấy cũng lăng xăng á. Nếu là cái thấy lăng xăng á là bởi vì do là cái bản ngã cố thấy để kiểm duyệt, để phê phán, để kiểm duyệt, hay là để muốn dẹp cái tâm lăng xăng đó, chứ không phải là phản ánh nó một cách tự nhiên. Cái phản ánh một cách tự nhiên á, là thầy thường hay có một cái ví dụ rất là dễ hiểu. Ví dụ như bây giờ ở đây là cả một cái tấm kính rất là lớn, một cái tấm kính rất lớn, rất sáng, rất trong. Thì phản ánh tự nhiên là sao? Tức là ai đứng lên thì thấy đứng lên, ai ngồi xuống thấy ngồi xuống, ai quạt thì thấy quạt, ai như thế nào thì nó vẫn phản ánh một cách trung thực thôi. Còn nếu mà ở trong này đó mà nó thấy một người đứng lên đó, nó muốn nó người đó ngồi xuống rồi một người quạt thì nói đừng quạt đó, thì lúc đó nó lại khác, thì lúc đó mới là cái thấy mới là lăng xăng. Còn nếu như mà cái thấy chỉ là một phản ánh trung thực như thế nào thì thấy như vậy thôi thì nó lại khác. Còn khi mà cái thấy cũng lăng xăng á, là bởi vì trong cái thấy đó nó có cái muốn kiểm duyệt, muốn chế ngự, muốn thay đổi hay là gì đó chẳng hạn, cho nên nó mới lại lăng xăng. Do đó mà mình chỉ trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, chính là khi mình thấy mình nghe đó mà mình không xen vào cái ý đồ chủ quan mà trong đó, thì lúc đó cái thấy cái nghe nó mới trung thực. Bên này.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư ông ạ, con xin phép có 3 câu hỏi ạ. Câu thứ nhất thì con nhớ đến lời của sư ông, có lần sư ông giảng là cái tâm này tràn đầy vũ trụ là như thế nào ạ? Xin sư ông khai thị cho con.
Đúng là cái tâm nó có một cái khả năng cảm ứng được, mà thầy gọi cái tên đó gọi là tập linh tri, tức là nào là mình nói là tượng tri, thức tri, tuệ tri rồi này kia đó. Nhưng mà có một cái mà là gọi là cái linh tri, tức là mình có thể cảm nhận trước được một cái việc gì đó, hoặc là cảm nhận một cái việc gì đó xảy ra ở một nơi khác mà mình mà ý thức mình không biết. Cho nên ở đằng cái chiều sâu của cái tâm của mình á, ý thức chỉ là trên cái bề mặt thôi. Ý thức á là nó giống như là có một đối tượng, ví dụ như cái mặt nước nó tĩnh lặng như vậy, và có một cái đối tượng như một cái ngọn lá rơi xuống một cái thì nó dao động. thì cái ý thức là chính là những cái dao động đó. Cái ý thức là những cái dao động bên ngoài là nó cứ nắm bắt đối tượng, dao động nắm bắt đối tượng. Và trong đời sống của mình là qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì cái ý thức của mình nó cứ qua đó nó nắm bắt đối tượng, cho nên nó bị dao động. Vì vậy mà cái lớp đó chỉ là cái lớp lăng tăng ở bên ngoài thôi, còn chiều sâu bên trong là cả một cái hoạt động rất là lớn của cái tâm. Cái hoạt động lớn đó đó, nó kết nối, tạm thời mình nói kết nối cho thực ra nó là một chứ không phải là kết nối. Kết nối thì nó là cái này kết nối với cái kia, mà thực ra nó là một môi trường, cùng một môi trường. Mà vì vậy cho nên ấy, cái tâm ở trong mình, cái tâm ở bên trong mình kết nối với là cái tâm ở trong người khác, nhưng mà thật ra là cái tâm vẫn là một. Nhưng mà ở trong người này á, rồi với những cái kinh nghiệm, với những cái kiến thức của cái người này á, thì nó khác với người kia, cho nên mình thấy là do cái mà thêm thắt vào cho nên nó sai khác thôi. Cho nên thực tế đó, cái tâm là nó làm một cái bản chất hoàn toàn giống nhau, mà là một chứ không phải giống nhau. Thì lúc đó đó mình có thể kết nối với những với cái tâm của người khác, mà thực ra là qua cái môi trường tâm chung đó. Cũng giống như bây giờ đó, người ta cái môi trường chân không này, cái môi trường không khí này, thì người ta có thể là thay vì mình phải có dây thì mình mới là có thể là kết nối được. Nhưng bây giờ không có dây vẫn kết nối được, tức là kết nối qua một cái môi trường không khí này. Thì cái môi trường tâm của mình cũng vậy, cái môi trường tâm nó vẫn là chung, cho nên con có thể cảm nhận được một cái chuyện thế này thế kia. Cho nên thầy mới nói là ở bên ngoài là cái tướng biết, còn ở bên trong là cái tánh biết. Thì chính cái tánh biết đó nó mới là nó mới giao cảm với là những cái tâm của người khác qua một cái môi trường chung.
Dạ, con xin tri ân sư ông. Câu hỏi thứ hai ạ, con muốn hỏi đó là buổi sáng khi mà con đi thiền hành á, thì con để ý rằng là khi mà con đi thì con vẫn biết là con đang đi chân trái bước, chân phải bước, và mình muốn bước chân nào trước. Nhưng mà đồng thời trong lúc đó con cũng cảm nhận được rằng là bình minh đang rất là đẹp, mặt trời sắp mọc, hoa rất là thơm, và mọi cảnh vật xung quanh cũng như tiếng tiếng động xung quanh con đều biết rất là rõ. Thì con đang phân vân không biết là như vậy là con có đang bị cảnh vật chi phối hay là không, hay là con đang thiền hành hay là đi ngắm cảnh ạ. Xin sư ông khai thị cho con ạ.
Cái biết nó cũng giống như là cái ống kính chụp hình á. Cái biết nó giống như ống kính chụp hình á, tức là mình độ mở khẩu độ rộng hay là mở khẩu độ hẹp. Cũng giống như cái đèn pin mình cũng được. Cái đèn pin mình cũng vậy. Đèn pin nó có, đèn pin sau này nó có cái khẩu độ. Ví dụ như mình muốn là tập trung vô một cái điểm nào đó thì mình vặn cho nó tập trung cái sáng vô đó. Nhưng mà khi mình muốn mở ra để mình thấy chung á, thì nó sẽ là thấy chung. Cho nên cái tâm mình á là đặc biệt. Mà cái này á là cũng giống như cái ống kính mà mình đẩy ra hay là đẩy vào. Cái ống, ví dụ như cái ống nhòm đó, mà mình đẩy ra hay đẩy vào thì mình thấy là, hoặc là mình thấy cái mình focus cái điểm nào đó, tập trung cái điểm nào đó, hoặc là mình mở rộng ra để mình thấy. Thì tâm cũng vậy, có khi con vẫn thấy hết, thấy cả đang đi, thấy cả chung quanh gió mát, thấy cả là bầu trời chung quanh một cách tự nhiên. Mà chính thật ra cái lúc mà tự nhiên đó là cái lúc mình buông đi cái thấy chủ quan. Bây giờ mình khởi lên một cái ý muốn thấy cái gì chủ quan cái á, thì lúc đó nó là chỉ thấy cái đó mà mất hết với cái kia. Cho nên á, cái thấy của mình nó cũng có cái khẩu độ là mở ra để thấy toàn diện, thấy tổng thể, hay là mình gom lại để mà thấy một điểm. Thì khi mà con mở cái tâm ra đó, thì con vẫn có thể thấy nghe tất cả mọi thứ, chứ không cần phải chú ý vào một cái gì, không cần phải tập trung nắm bắt vào một cái gì, mà con có thể thấy được tất cả mọi sự xảy ra thì vẫn không sao hết, miễn là mình đừng có bị cái ý đồ của mình nắm bắt vào đó, tức là không để cho cái tâm chủ quan nào đó vào đó thôi. Thì còn con vẫn thấy hoa màu đỏ, vẫn thấy gió mát, vẫn thấy tất cả mọi thứ.
Dạ như vậy tức là khi mà con thấy hoa thơm hay cảnh đẹp thì không phải là con đang bỏ cái cảm xúc chủ quan của mình vào trong đó.
Nhưng mà con vẫn thấy được mình. Ví dụ như con vẫn thấy hoa đẹp, thậm chí con vẫn thích luôn. Nhưng mà con vẫn thấy cái thích của mình. Vẫn thấy lúc đó cái tâm trạng của mình như thế nào. Và khi tâm trạng đó như thế nào á, thì cái thân như thế nào. Đó, tức là nếu mà mình thấy rất là rõ ràng á thì mình sẽ thấy hết, mình nhìn thấy cái hoa rồi tâm mình thích, rồi khi mình thích một cái thì con người mình nó sẽ có một trạng thái gì, mà con thấy hết tất cả những cái mà cái thân đang như thế nào, rồi thọ đang thế nào, tâm đang thế nào là con đều thấy hết á, tức là con không cần nắm bắt gì cả, mà từ cái gì diễn ra thì nó thấy thôi. Thì đó mới thật sự là cái thấy tự nhiên.
Dạ, con xin tri ân sư ông. Và câu hỏi cuối cùng ạ, là khi con vào một môi trường làm việc mới, thì có một bạn đồng nghiệp, bạn đó có chuyên môn rất là giỏi và bạn vào làm việc trước con. Thì trong quá trình khi mà làm việc thì bạn luôn thể hiện sự vượt trội và có phần lấn át con. Tuy nhiên thì con không phản ứng gì cả, con đều nhẫn nhịn và làm theo ý kiến của bạn ấy, nhưng trong lòng con cảm thấy rất là ấm ức và khó chịu, nhưng con đều quan sát và nín nhịn cái điều đó. Thì khi con hỏi ChatGPT thì ChatGPT có trả lời về cái câu hỏi con hỏi là cái tôi của bạn đó ở đây là gì, thì ChatGPT trả lời là cái tôi đó là của bạn là mong muốn được công nhận, được thể hiện sự vượt trội. Và con hỏi vậy cái tôi của con là gì, thì ChatGPT có trả lời là cái tôi của con là cũng muốn mọi người được công nhận rằng con biết điều, con biết nhẫn nhịn. Như vậy là hai cái tôi, không có cái tôi nào hơn cái tôi nào, và hai cái tôi là đều thể hiện, muốn thể hiện cái tôi như nhau. Khi con đọc được câu trả lời như vậy từ ChatGPT thì tự nhiên con không còn cảm thấy khó chịu và ấm ức với bạn đó nữa, mà tự nhiên con cảm thấy rất là thương bạn đó. Thì con rất muốn hỏi là vậy trong đời sống hàng ngày có phân biệt giữa cái tôi nào là cái tôi tốt, cái tôi xấu, cái tôi tích cực và cái tôi tiêu cực, và làm sao để thực hành buông bỏ cái tôi ạ? Con xin chi ông, con xin sư ông khai thị, và con xin chi ông thương ạ.
Đương nhiên trong cuộc sống á, khi mà còn cái tôi á, thì cái tôi luôn là va chạm. Cái tôi luôn là va chạm. Và nó thường là thể hiện qua cái là gọi là ngã mạn. Ngã mạn tức là hoặc là mình thấy mình hơn, hoặc là mình thấy mình thua. Hơn thì mình gọi là tự tôn, mà nếu mình thua thì mình thấy là tự ti, chẳng hạn vậy. Nhưng mà trong này nó có hai cách xử lý, một cách xử lý theo đạo và một cách xử lý theo đời. Một cách xử lý theo đời đó, thì nếu mình khôn ngoan á, theo cái đời đó, thì nếu mình khôn ngoan á thì mình có thể là đừng có để cái tôi của mình tự ái, mà mình có thể là khen ngợi cái bạn của mình, rồi mình học hỏi cái bạn của mình, thì nhiều khi là mình sẽ học thêm được nhiều. Đó. Mà cái đó là cái khôn ngoan. Khôn ngoan là mình chế ngự cái bản ngã lại, bớt kéo như cái tự ái bớt, để mình học hỏi thêm. Thay vì mình như vậy á, nó lại là đây là tâm lý thế gian thôi. Đó là cái cách xử lý theo tâm lý thế gian thôi. Mình biết tâm lý của người ai cũng muốn mà tôn trọng, cho nên mình tôn trọng người ta, rồi mình học hỏi, rồi cái gì mình cũng hỏi cái này làm sao, cái kia làm sao, này kia là người ta thích lắm, đơn giản là vậy thôi. Đó là tâm lý ở đời thôi. Nhưng mà về đạo thì mình xem đó như là bài học để mà tác động vào mình, để cho mình thấy ra được mình. Lúc đó mình tự ái ra sao, lúc đó mình là thấy bức xúc ra sao hay là cái gì đó. Thì chính cái tác động bên ngoài là giúp mình học ra mình. Tức là một bên đó, là để ở đời đó, thì để làm cho tốt đẹp đó, là đôi lúc mình phải khiêm tốn, phải thế này thế kia gì đủ thứ là ở đời mà. Thì đó là những người mà sống biết sống khôn khéo giữa đời để mà để cho mọi chuyện tốt đẹp thôi. Còn nếu mà đạo á thì lại là biết mình, đạo thì luôn biết mình để điều chỉnh mình bên trong đó. Cái mà không phải là để được lòng bên ngoài, mà chính là để mà điều chỉnh cái bên trong của mình, làm sao mà để cho bên trong mình được qua những cái mà tác động bên ngoài đó mình phát huy được cái trí tuệ và đạo đức, tức là mình thấy ra được mình và mình giảm bớt được những cái những ganh tị hay là đố kỵ hay là từ ti từ tố gì đó chẳng hạn.
Dạ, kính thưa sư ông, con có hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là xin sư ông hãy giải thích rõ về năm triền cái trong thiền và tiến trình hoạt động của năm triền cái.
Cái tiếng thật ra khi mà cái tâm của mình mà rộng lặng trong sáng á, tức là giờ mình ngồi bình thường như vậy là không có triền cái nào cả. Nếu mình ngồi bình thường như vậy là không có triền cái nào cả. Nhưng mà bởi vì sao? Triền cái là gì? Cái triền cái tức là cái che lấp cái đối để mình thấy rõ đối tượng. Thay vì mình nhìn cái này, mình thấy nó đúng như nó là, thì là đúng là phải không? Nhưng mà bởi vì do mình nhìn mà mình thích, do mình ghét, do mình thấy cái màu đó là mình không thích rồi, thì chính cái không thích đó làm cho mình không thấy được nó một cách trung thực. Cho nên đó là sân là một triền cái đó. Hoặc là thích, mình thích nó hay là mình tham, thì lúc đó mình cũng không còn thấy nó trung thực nữa, cho nên đó là một cái triền cái. Rồi á, mình mới là nhìn thấy cái hoa này là mình cứ nói cái hoa này sao nó nhỏ lại ra, nó to hơn một chút xíu nữa, và nếu mà nó đầm hơn một chút xíu nữa đó, hoặc là cánh nó đều hơn một chút xíu nữa thì nó đẹp biết mấy. Thì đó cũng là một sự che lấp, đó là gọi là trào cự là nó cũng che lấp làm cho mình không thấy nó đúng như nó là, vì mình cứ muốn là nó là phải là thế này, phải là thế kia, chứ không phải là thấy nó đúng như nó là. Cho nên lúc đó là gọi là trào cự đó. Rồi á, đến một cái lúc sân rồi, tham rồi, trào cự rồi, cũng mệt mỏi, chán nản, làm cho cái tâm mình nó lại là bị thu động lại, tức là không nhìn nó một cách sáng suốt nữa, mà tâm nó bị thu động lại, thì lúc đó nó là gọi là hôn trầm đó. Hoặc là mình nhìn mà mình nói chặt làm mình không biết cái hoa này nó làm sao, mà mình cứ tức là dùng lý trí để mà muốn nắm bắt nó đó, thì nó sẽ sinh nghi. Mình lý trí, mình dùng lý trí để mà nắm bắt cái đối tượng đó, là lúc đó mình sinh nghi đó. Cho nên đó là mình lấy một cái hoa để mình làm ví dụ thôi. Còn với tất cả mọi thứ mà khi mình mà tương tác với một đối tượng đó, thì mà có năm cái điều này đó, thì mình không thể nào mà thấy đối tượng một cách trung thực như nó là được. Cho nên gọi là năm triền cái. Năm triền cái hay là thầy dùng cái từ Việt Nam cho nó dễ hiểu là năm cái sự che lấp. Năm sự che lấp. Chữ triền có nghĩa là chữ tiền có nghĩa là phụ nó lại, và cái tức là che lại, tức là che phụ lại, tức là thay vì mình thấy trung trực nhận nó một cách trung thực ấy, thì mình bị phụ kiến nó lại, bằng phụ kiến nó lại, cho nên mình không thấy nó nữa, mình che nó lại mình không còn thấy nó nữa. Thì che là bằng năm cái đó: một là sân, hai là tham, ba là cao cứ, bốn là ôn trầm, năm là nghi. À, như vậy á là mình nhận thức đối tượng bằng tượng tri và thức tri chứ không phải tuệ tri. Còn nếu là nhìn đối tượng bằng tuệ tri đó thì mình trông thấy chỉ thấy, trông nghe chỉ nghe, mà không có cái áp đặt cái chủ quan của mình vào. Chủ quan đó chính là tham rồi sân rồi tạo cử rồi ôn trầm và nghi. Chính cái chủ quan của mình nó mới sinh ra cái điều đó. Còn bây giờ khi mình ngồi thiền, ví dụ như mình ngồi thiền định đó, mình muốn định tâm, mình mới tập trung vào một đối tượng để mình định tâm. Nhưng mà khi mình tập trung vào thì mình lại mong muốn là làm sao để mà nắm để trụ tâm được, tức là tham. Cái tâm tham đó là làm cho trở ngại không định tâm được. Hoặc là mình muốn là làm sao để mà dẹp bỏ những cái mà cái tâm lăng xăng của mình đi, à, để cho mình là trụ tâm được trên đối tượng, cho nên lúc đó mình lại là sinh ra sân. À, cái mà mình muốn đạt được nhanh thì gọi là tham, còn mình muốn dẹp bỏ một cái trở ngại đó thì gọi là sân. À, và lúc đó đó là tâm tào cứ tức lực cứ suy nghĩ như vậy, mình làm sao để mà mình có thể tập hình tâm mình được, đó là tào cứ một hồi cái mệt mỏi quá đâm ra chán buồn ngủ luôn, buồn ngủ hoặc là chán nản, cái đó gọi là hôn trầm kỳ miên. Và như vậy á thì mình tâm mình sẽ không có thể nào mà ổn định trên cái đối tượng được, mà tâm vẫn là dao động, tâm vẫn gọi là do dự hay là phân vân lượng lự, chứ không định tâm được. Thì cái đó cũng là cái trở ngại cho cái tâm mà ổn định.
Dạ, con cảm ơn sư ông. Câu hỏi thứ hai là con muốn hỏi là một người khi đã nhập lưu rồi thì người đó có khả năng đi ngược lưu không ạ? Ý con là một người khi đã nhập dọc rồi thì người ấy còn có khả năng đi ngược lại cái...
Đi ngược là sao?
Là trở lại cái đời sống tham sân si, hay là cái đời sống
cái người mà mới cái người thấy pháp, hoặc là cái người mới nhập dòng, thì cũng giống như bên thiền người ta nói là cái ngộ đó. Ngộ tức là đã thấy tánh, thấy được cái thực tánh pháp, thấy được cái thực tánh chân đế. Thì khi mà thấy được cái thực tánh chân đế đó thì nó mới là bỏ được một số những cái sai lầm. Nhưng mà vẫn còn có những cái sai lầm khác tinh tế hơn á thì nó vẫn còn. Do đó đó, cái người nhập lưu nhập dòng á thì không còn bị sa đọa thêm nữa, nhưng mà vẫn còn là, nếu mà cái vị nhập dòng đó, bây giờ cái vị nhập dòng đó vẫn cứ sống tự nhiên thôi, là vì cái vị đó đã thấy pháp rồi, cho nên bây giờ vị đó cứ sống tự nhiên thôi. Thì dần dần là cái dục cũng giảm, nó dẹp giảm dần, cái sân nó cũng giảm dần đó, cho đến khi nó giảm được những cái sân cái dục đó. Đó rồi đến những cái mà tinh tế hơn, ví dụ như là tham thích an lạc trong thiền định chẳng hạn, trong thiền định sắc giới vô sắc giới chẳng hạn, hoặc là vẫn còn cào cự. Cào cự ở đây là không phải cào cự như là người thường mà nghĩ lung tung, mà cái cào cự ở đây là muốn làm sao để mà cố để mà thoát khỏi những cái muốn thành a la hán cho nhanh á, đại khái là vậy, muốn giải thoát hoàn toàn cho nhanh á, thì đó cũng là một loại cào cự. Rồi có cái ngã mạn là sao? Mình thấy là mình vẫn còn chưa bằng các cái vị thánh khác, cho nên mình đâm ra là mình cứ muốn là làm sao để mình đạt được như các cái bậc thánh khác, thì cho nên mới sinh ra là ngã mạn. Mà vì vậy cho nên vẫn còn vô minh.
Con cảm ơn chồng.
Bên này, chúc được bên này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Kính thưa sư ông, con xin chỉ pháp ạ. Thưa sư ông, là khi mà con ngồi thiền ấy, lúc đầu thì con thấy nó dễ chịu, một lúc sau thì nó đau và cái đau tăng lên rất là nhiều. Sau đó con có gồng lên ấy. Sau cái thời gian gồng ấy thì con thả lỏng hoàn toàn. Thì trong cái thời gian lúc sau đó gần xả thiền ấy, thì con lúc con duỗi chân ra ấy, thì con thấy nó rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng. Tiếp tục con lễ Phật ấy, thì cảm giác nó rất là nhẹ nhàng, nói chung là nó rất là thoải mái, và hơi thở con cảm giác như là nó ngắn đi và nó chậm lại ấy. Và sau đó con lại tiếp tục con lễ Phật thì con cảm giác như là cái thời gian nó chậm lại, và sau đó là con đứng dậy để đi công việc khác thì cái trạng thái cơ thể nó vẫn còn rất là nhẹ nhàng, và con vẫn biết tất cả xung quanh, vẫn biết là mọi người nói chuyện với mình vẫn di chuyển được. Thế thì con xin trình pháp để sư ông chỉ cho con tiếp theo như nào. Dạ, con xin cảm ơn sư ông.
Tức là mình có trong cái lúc mà mình ngồi thiền hay là đi kinh hành á, thì mình có hai cái trạng thái. Một cái trạng thái là nhiều khi mình muốn thực hành hay là nỗ lực, hay là hoặc là mình ngồi chưa quen cho nên nó bị, nếu mà mình cố gắng để mà ngồi đó thì nó đâm ra là nó căng thẳng hoặc là nó bị đau đó. Rồi mình cố gắng để mà chiến thắng cái đau đó chẳng hạn, cho nên á nó sẽ bị căng thẳng và khó chịu. Nhưng mà khi mình buông ra và mình giả sử như lúc đó mình lễ bái hay là mình đi lại thì mình thấy là nó thoải mái tự nhiên hơn, tức là lúc đó là ít bị cái áp lực của cái việc gọi là tu đó, tức là không bị áp lực bởi cái tu, hoặc là không bị áp lực bởi cái phương pháp, bởi cái thế ngồi, mà lúc đó mình buông ra tự do hơn thì mình sẽ thấy thoải mái hơn. Vì vậy cho nên đó, nó có hai trạng thái là tự nhiên và là một trạng thái là có hơi áp lực. Đó. Áp lực hoặc là tự nhiên. Bị ép vào cái khuôn nào đó hay là tự nhiên. Thì đương nhiên tự nhiên là nó sẽ thoải mái hơn. Nhưng mà nếu như một người họ ngồi một thời gian, đến khi nó quen rồi á, hồi xưa là thầy ngồi không được, ngồi nó đau ghê lắm. Thì lúc đó là cái thời kỳ đầu là thầy học rồi học đạo rồi đi học rồi kia, thì là mỗi lần mà học hay là ăn hay là làm cái gì cũng đều ngồi hết á, ngồi rất giả, nó đau ghê lắm. Nhưng mà một thời gian là nó quen đi rồi á, là ngồi nó hết đau. Nó có thể là lúc đầu nó khoảng 15 phút thì nó đau, lần sau là 20 phút, lần nhiều lần thì rồi nó sẽ còn 20 phút mới đau, rồi 30 phút mới đau, rồi 40-50 phút mới đau chẳng hạn như vậy. Rồi đến một lúc mà nó kêu bão hòa rồi á, thì nó không còn thấy đau nữa. Đó. Nhưng mà bởi vì cái lúc đầu mình chưa quen thì nó đau, thành ra mình có hơi bị áp lực một chút. Mình muốn chống lại một chút, cho nên nó sẽ sinh ra mệt. Mà khi mình buông ra thì mình thấy nó tự nhiên, thì mình thấy dễ dàng thoải mái hơn thôi. Nhưng bây giờ là mình cứ quan sát tất cả những cái diễn ra, để mình thấy lúc nào thì căng thẳng, lúc nào thì tự nhiên, lúc nào thì thoải mái ra sao, mà lúc nào thì bị áp lực ra sao, là mình cứ quan sát để thấy ra hết thôi. Có thấy ra hết rồi mình mới điều chỉnh được.
Con cảm ơn sư.
Bên này còn một câu nữa thôi. Bên này ai bên này? Bên này mới đưa tay lên là ai?
Con kính đảnh lễ thầy. Dạ, đầu tiên thầy cho con trình thầy một bức tranh mà con mới chụp hồi sáng. Dạ, khi sáng khi đi kinh hành á, thì đang đi thì một bạn ở đằng sau con vỗ nhẹ vai con á: chị nhìn kìa, đẹp quá. Con nhìn lên thì đúng là đẹp. Và trưa nay con ghi lại bức tranh đó thưa thầy. Trời trong mây trắng bay, tán lá xanh ngang đầu, hoàng y tung phất phới, áo trắng nhẹ nhàng lay. Từng bước chân tỉnh thức, tươi mới và thông dong, vệt nắng xuyên cánh lá, bừng sáng ánh thần đồng. Con thưa thầy, con có một cái tâm sẵn sàng để về đây để được thầy dạy, cho nên khi bước chân về đây thì con rất là vui, rất là hạnh phúc, giống như tâm đang sẵn sàng để làm những điều, thực hành những điều mà thầy dạy. Thì qua cái trải nghiệm thì con hiểu một điều, như là nếu như trong khi khoét lá, trong khi đi đứng nằm ngồi, trong khi làm việc, nếu như tâm con có thể trọn vẹn trong từng công việc một, từng công việc như vậy, tâm không có lao sao, thì tự nhiên khi ngồi thiền nó sẽ lắng lập tức. Con hiểu như vậy thưa thầy, xin thầy dạy thêm cho con.
Cái khi mà mình ngồi thiền đó, thì thường thường là mình cứ rơi vào một cái tình trạng là nếu mà cái tâm mà lăng xăng cái đó, thì mình quay lại hơi thở, và lúc đó tâm nó sẽ yên. Nhưng ở đây đó là có một điều hết sức quan trọng là tâm yên hay không yên là không quan trọng, mà thấy mới là quan trọng. Tức là tâm yên thì thấy yên, tâm không yên thì thấy không yên, chứ không phải là tâm không yên thì là muốn yên. À, khi tâm không yên mà muốn yên á, thì tức là có cái ta bên trong đó, có cái ta muốn yên. Còn nếu mà không yên thì thấy không yên, mà yên thì thấy yên á, thì lúc đó là chỉ có cái thấy thôi. Thì thường thường á, trong cái tu tập đó là người ta có một cái sai lầm rất lớn, đó là muốn đạt được một cái trạng thái mà như ý mình, chứ không phải là thấy mọi trạng thái, không phải là ta của ta, tự ngã của ta. Thấy yên cũng không phải ta của ta, tự ngã của ta, mà không yên cũng không phải ta của ta, tự ngã của ta. Như vậy thì cái thấy đó đó cũng phải là mình ngồi mình nói rằng là cái này không phải ta của ta, tự ngã của ta, không phải mình nói vậy. Nhưng mà cho mình thấy yên hay là thấy không yên mà tâm mình vẫn bình hoàn toàn là chỉ thấy thôi, thì tức là nó đã là không phải ta, tự của ta, tự ngã của ta. Nhưng bây giờ không yên thì mình muốn dẹp, con yên thì mình muốn giữ, thì tức là trong đó có cái ta muốn đạt được cái như ý mình. Thì hầu hết là người ta sai lầm ở cái chỗ là muốn đạt được một trạng thái như ý mình, chứ không phải để thấy mọi sự diễn ra một cách trung thực. Điều này rất là vi tế, mà hệ mình chỉ trật một chút là nó lệch đi, không đi theo cái chánh đạo nữa. Đó. Tại sao người ta ngồi để thiền định thì người ta được an lạc rồi thì cũng tốt chứ, nhưng mà không còn chánh đạo. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì chánh đạo thì không có dựa cái gì cả. Khổ thì thấy khổ, lạc thì thấy lạc, đồng thì thấy đồng, tình thì thấy tình. Ta chỉ thấy thôi. Thấy mà tâm vẫn không có kiểm duyệt, không có phán xét, không có muốn giải quyết, không muốn dẹp bỏ, hay là không muốn giữ lấy, thì lúc đó mới là một cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Còn bình thường đó là tu là cố làm sao cho nỗ lực tu nhân để đạt được cái mình muốn, đây là đạt ra. Không phải tu để đạt được cái mình muốn, mà tu để thấy ra sự thật. Chẳng phải là tu để đạt được cái mình muốn. Mà thường là người ta cứ tu làm sao để được an lạc, tu làm sao để được định, tu làm sao để đừng có khổ, tu làm sao để đừng có thế này thế kia gì đó. À, cho nên người ta không phát huy được cái thấy trung thực. Cái thấy trung thực chính là chánh kiến. Chánh kiến thì thấy khổ là thấy khổ, mà lạc thì thấy lạc, đồng thì thấy đồng, tình là thấy tình, đó là chánh kiến. Chẳng phải là chánh kiến là cứ muốn tình thôi chứ không động, à, muốn lạc thôi chứ không có khổ, không phải vậy. À. Thành ra khi mà mình cái tâm buông ra tự nhiên, không mong cầu gì cả, sẵn sàng đối diện với tất cả những pháp đến đi, đó mới thật sự mà là thiền. À. Nhớ là như vậy. Còn là mình cứ trải nghiệm thôi. Đang quét lá như thế nào mình cũng trải nghiệm để thấy rõ cái tâm mình lúc đó. Thấy cái tâm mình lúc đó như thế nào, có đủ sáng suốt hay không, lúc đó tâm quá vui hay là tâm quá buồn, hay tâm như thế nào thì mình cứ thấy thôi. Cứ thấy thôi. Nhiều khi mình vui thích quá trong một cái trạng thái tốt đẹp nào đó, mình vui thích quá, cũng không phải cũng, mình cũng chỉ thấy thôi chứ cũng phải là hứng thú trong đó. Cho nên Đức Phật Ngài nói là Như Lai là thắng tri Niết Bàn là Niết Bàn, cho nên Như Lai không hứng thú trong Niết Bàn. Không hứng thú gì trong Niết Bàn hết, chỉ thấy thôi chứ không hứng thú. Không xem Niết Bàn là ta, của ta, tự ngã của ta. Tức là thấy Niết Bàn là như là một sự thật thôi. Thấy sinh tử cũng là một sự thật thôi. Thấy tất cả mọi thứ như thế nào thì mình phản ánh trung thực thôi. À, chính vì vậy cho nên mình mới là không bị rơi vào một tình trạng nào. Còn những người ví dụ như họ thiền định, cái họ đạt được định, cái là họ thấy là an lạc trong đó, cái họ thích, họ thấy sung sướng, họ thấy tuyệt vời trong đó, cái là họ bị chìm đắm vào trong đó. Cho nên ở đây thầy nhắc lại một lần nữa là tất cả chỉ là thấy biết rõ, thấy rõ biết rõ thôi, chứ không có là mong cầu đạt được một cái trạng thái nào cả, không giữ, không bỏ bất kỳ trạng thái nào. Đó. Chỉ phản ánh trung thực mọi chuyện đến đi như thế nào đó. Sao không được hết đó, miệng là mình thấy, là thấy sao là cứ thấy vậy, mà không thêm bớt, không lấy, không bỏ. Rồi bây giờ là nghỉ ngày mai tiếp.
Idam no nyam ti nam mo tu sa. Sukita Untunya Nyam Tinang Untu Sukita Untunya Kayom Tinang Nonya Tinang Untu Sukita Untunya Kayom Idang Watame Punyang Asabat Kayabat.